Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày hoặc là có liên quan đến an ninh và đời sống của mình, hay là quý vị đã gặp phải những cái chuyện mất mát hoặc là những cái chuyện gì mà cần phải cho đồng hương của mình cảnh giác, thì quý vị cũng có thể gọi vào chương trình này. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất để trực tiếp gọi qua đường dây điện thoại tham gia các chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin nhắc lại 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thời tiết có thể nói là trở lại là rất là đẹp. Nhưng mà ở Texas thì Tấn thấy là thời gian gần đây cứ lạnh rồi nóng, rồi ấm lên, lạnh rồi ấm lên. Cho nên rất là dễ xảy ra những cái chuyện mà bị allergy hay là bị cảm cúm trong những cái thời tiết mà vừa nóng mà vừa lạnh như thế này.
Thời tiết này mà ai không bệnh là chuyện lạ đó vậy Tấn.
Em thấy là đa số là mấy đứa nhỏ là vô trong nhà thờ hay vô chùa đó, Tấn thấy là hay có nhiều người ho lắm. Mà cái vi trùng ho này nó cũng đi khắp nơi nữa, nhất là ở trong thang máy. Chính vì vậy cho nên tôi thấy là cái ho nhiều khi không có bệnh nhưng mà cứ phải ngứa cổ rồi phải ho, tối nằm xuống phải ho nữa.
Cái đó đúng là gì Tấn, tại vì cái nhất là cái không khí mà khi mình ở trong nhà, cái phổi mình mà đưa nóng là gì Tấn.
Dạ.
Yeah. Mà bỗng dưng mà nó phát lạnh lên một cái là nguy hiểm ghê gớm.
Vâng, tôi thấy có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Dạ. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Hello, dạ bác chú đi không?
Dạ, cho biết quý danh của cô và cô đứng xa máy hay bằng máy nhỏ là dùng Việt Tấn ạ?
Dạ, dạ, dặn rồi, dạ.
Xin mời cô.
Việt Tấn ơi, bữa nay tôi tên Kim. Tôi xin chia buồn với Việt Tấn nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Kim rất là nhiều.
Dạ, tôi cũng có một cái vấn đề tôi tính bây giờ không tiện hỏi trên đài. Ngày hôm nào tôi gọi lên anh Ẩn được không?
Cô, cái chuyện này có quan trọng lắm không hay là phải cần phải giấu tên thì cô cứ nói cô cần phải tên.
Dạ cũng không quan trọng lắm nhưng mà đều
nó dài dòng hay sao thưa cô?
Dạ dạ.
Như vậy thì kỳ sau là cô phải gọi cho lên cho anh Ẩn, cô phải ghi xuống những câu hỏi gì cô muốn hỏi.
Dạ.
Hả?
Dạ dạ cảm ơn dạ.
Rồi, xin chào cô.
Vậy dạ. Thì một chút xíu chị gọi tôi đi, tôi sẽ tới văn phòng.
Dạ.
Dạ. Okay, rồi dạ. Nếu mà tôi không trả lời chị cứ gọi vô đó rồi tôi sẽ nói chuyện.
Dạ,
cô
dạ,
có số điện thoại đó
số
không?
Của đài đó phải không?
Dạ không không không, số số khác ạ. À.
Dạ.
Cô cứ giữ viết đi nha. Dạ. 817-884-1306. Lát nữa dạ. Tấn đọc lại nữa nha.
844-1306.
Dạ. Số 817 đầu cô ha. Xin chào
1306.
Cô.
1306.
Xin chào cô
dạ,
nha.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, xin chào Dự Tấn, xin chào Soạn.
Cho biết quý danh của...
Dạ, dạ tôi giấu tên nha.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, có cho hỏi về, có thằng em nó, vậy nó hỏi về súng thôi. Dạ, có thằng em thì nó bị hai cái misdemeanor, nhưng mà bây giờ nó mua súng thì chỗ bắn súng gọi lên check background á, thì không có cho nó mua. Nhưng mà rồi như vậy có thể là đi lấy cái bằng mang súng được không vậy chú ạ?
À, hỏi lại coi nó bị hai cái gì?
Một cái là đập xe với một cái là cắt cái bánh xe.
Cái cạch xe là cái gì?
Đập kiến xe.
Đập xe người ta đó.
Đập kiến
giống
xe.
Như là...
mà trong vòng mấy năm rồi?
Hơn 10 năm rồi.
Hơn 10 năm thì học lấy bằng mang súng được.
Dạ.
Hơn 10 năm hay là trong vòng 10 năm thưa anh?
Hơn khoảng chừng 15 năm rồi đó.
Dạ, nếu mà 15 năm á... trên 10 năm là nếu hai cái misdemeanor đó, tức là hai cái khinh tội đó, thì dạ. Được quyền học lấy bằng mang súng. Còn thể một cái thì trong vòng 5 năm. Còn cái felony thì có thể không được. Ok không?
Dạ thì vậy là...
Khi mà anh đập kiến xe đó là criminal mischief. Nhưng mà nếu mà anh đập kiến xe, anh cài cửa, anh vô nhà, vô trong lấy đồ người ta đó, cái đó thuộc về burglary, thì cái đó là felony. Ok?
Chứ không phải là hồi 97 hả, hồi 599. Ủa chú Ẩn, chứ không phải hồi 590 mấy là nó misdemeanor hả chú Ẩn?
Cái gì nói gì?
Hồi 597, 98 nó phải là misdemeanor không hay là felony?
Nó làm cái gì nói lại?
Anh nói vấn đề đập xe, nhưng mà có phải là cậy
cửa
xe
cái kiểu là burglary of vehicle á. Burglary á, cái đó là felony chứ không phải là misdemeanor.
Ok.
Cái đó là trọng tội. Ok ha.
Chào ok, vậy cảm ơn nha.
Rồi.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ hello, tôi biết. Có thể giấu tên được không ạ?
Dạ thưa được. Ở thành phố nào đó?
Ở Arlington ạ.
Xin mời anh.
Dạ. Tôi có một bà già này, bà bị cái hãng WheelCare Dallas mà đã đổi cái bảo hiểm của bà rồi, bây giờ bà rồi chồng của bà bị chết là tại vì đổi hãng bảo hiểm thì thuốc mua không được cho nên ổng bị chết. Rồi bây giờ lại vấn đề đó là bây giờ
chú nói rõ ràng lại là bây giờ đại khái là một cái gia đình đó có hai vợ chồng già đúng không?
Đúng rồi.
Mà họ có bảo hiểm trước đây là của một cái department healthcare của Dallas đúng không?
WheelCare.
Dạ vâng, thì đại khái là như vậy. Rồi chú nói là cái hãng nó tự động nó đổi bảo hiểm hay là sao?
Là tức là coi như là nó đem nó giả chữ ký, nó đem nó đổi cái bảo hiểm từ hồi trước là cái hãng là Amerigroup mà bây giờ nó đổi qua cái hãng HealthSpring. Đó thì bây giờ là coi như là
nó tự động nó đổi qua cái hãng bảo hiểm nó đổi qua hay là cái người agent họ đổi qua?
Tức là cái hãng bảo hiểm WheelCare đó nó đem nó vô, nó giả chữ ký để mà nó đổi cái bản bảo hiểm của bác đó từ cái hãng Amerigroup nó đổi qua cái hãng HealthSpring.
Dạ vâng. Không, có phải đúng là cái trường hợp này có giả chữ ký hay không, nhưng mà tôi nhớ là có mấy người đó họ hết hạn cái tự nhiên cái có một cái họ sẽ giới thiệu cho mình cái bác sĩ này gần nhà nào đó hay là một cái hãng bảo hiểm nào khác khi mà mình bắt đầu hết cái mình renew lại cái mới đó, thì không biết cái trường hợp này có phải hay không.
Không phải
cái này là mình không đồng ý.
Khoan, bị vấn cho hỏi nè. Có phải là cái vụ này dính dáng tới vấn đề mà người ta chết đó không?
Đúng rồi.
Ok, thì tôi đã có cơ quan đó đưa liên lạc nói chuyện với tôi ha. Thành ra trước hết tôi muốn nghe cái cơ quan đó muốn nhờ tôi giúp đỡ. Thì cái chuyện này bây giờ nó cũng còn đường mới lắm mà chính phủ nó chịu nhúng tay vô thì cái đó là
như vậy thì phải làm cho tới anh ha.
Dạ, thành ra ngay bây giờ thì anh hỏi tôi cũng không biết cái gì để trả lời anh hết. Tôi có hứa là nếu mà cái người agent mà điều tra vụ này vụ tất đã liên lạc tôi và tôi hứa tôi sẽ thay vô.
Dạ vâng. Hello chú. Như vậy là cái này đang trong vòng điều tra hả chú ha?
Dạ, cảm ơn chú Ẩn nhiều ha.
Xin chào chú. Dạ. Mấy cái trường hợp mà bình thường mà làm như vậy á, mà không có xảy ra chết người á, thì nó cũng không đến nỗi là nặng lắm. Phải không thưa anh? Nhưng mà
thì bây giờ giờ tấn với ông ngay giây phút này á, một khi vấn đề còn được điều tra đó, do đó những cái tin tức mình không có nên bàn thảo trên đài.
Dạ vâng.
Là những người mà gọi vô đó.
Dạ vâng.
Thì mình không nên bàn thảo trong vấn đề này, nhưng mà từ bấy lâu nay á, cái vấn đề mà cái chương trình này đó giữ tất.
Dạ.
Tôi nghe nhiều người than phiền complain lắm, và hơn nữa đa số theo tôi làm cho với nhân viên của liên bang đó giữ tấn, thì Việt Nam mình hãy khi thấy cái lợi lộc mà những cái người mà trung gian đó đưa ra đó thì thường thường nhào vô chốc liền, nhưng mà họ không bao giờ nghĩ cái hậu quả. Chẳng hạn có những cái người có tên giữ những ông bà già nhưng mà vẫn đi làm neo full time, thì cái tình trạng đó là một trong những cái thứ mà thật sự ra mình gọi là gian lận.
Dạ vâng.
Ví dụ như cái gian lận đây á, hỏi chứ mình có tốn tiền không? Có, mỗi người chúng ta ai cũng phải đóng thuế cho những người gian lận này, vừa làm một cái công việc lấy tiền mặt rồi vừa thêm cái vấn đề này nữa, thành ra tôi thấy gian lận đủ thứ hết á vậy ta.
Wow.
Mà Việt Nam mình mà khi mà có một cái người mà trung gian mà thấy cái gì lợi mà đưa ra cái là ngay chốt ngay tại chỗ liền, không có kể là tại vì từ bấy lâu nay có nhiều người làm cả mười mấy năm không bị bắt, nhưng mà nhớ kỹ rằng cái câu đi đêm trước sau gặp ma thì giật tấn.
Dạ đúng, câu này là phải nói là phải đem vô sách để trên đầu giường nằm á, mà cho người ta đi đêm ngày gặp ma, mà nhiều người á họ thấy cứ đường thênh thang cứ đi hoài á, thì tại vì ăn quen thì nhịn không quen. Cái câu Tấn dùng thêm cái chữ ăn đã quen rồi, bây giờ đó là thấy dễ ăn quá nhịn không quen, giống như là
khi mà thấy cái lợi là, quý vị khi mà có một người nào vô nói ok đừng có lo ba này, tôi làm lâu lắm rồi, trời ơi ông bà chỉ cho tôi tên tuổi một tuần, đừng lợi đó đi ngang ghé một chút xíu thôi. Quý vị nên cẩn thận, tiền đó khỏi bộ khó nuốt lắm. Ngay lúc này chính phủ Mỹ nó đã bắt đầu hết tiền lấy dịp phán.
Dạ vâng.
Do đó cái sự điều tra nó càng ngày càng mạnh hơn.
Xin okay. Được chào anh giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, xin nói phải tôi không?
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Dạ, chào Việt Tấn với chào cậu Ẩn. Tôi tên là Hoàng, dạ. Ở Na Tát cậu.
Mời chú Hoàng.
Dạ. Làm ơn cho hỏi thăm cậu Việt Tấn Ẩn chừng nào có mấy cái khóa học để lấy bằng súng về cậu Ẩn?
Dạ, kỳ trước tôi có rồi, kỳ này tôi cũng đương bận rộn dạ hơn nữa. Nếu mà anh tìm được đông người anh gọi tôi một tiếng thì tôi sẽ cố gắng tôi nghỉ một hai ngày để giúp đỡ đồng bào trong vấn đề đó. Ok.
Dạ, khoan đã, anh là bạn cho hỏi câu nữa. Cái vụ học lấy bằng súng có hạn chế tuổi tác gì không cậu?
Dạ, khi nào mà dù có một tay, hai tay hay không tay, miễn làm sao bắn mà trúng cái bia mà đủ điểm để đậu thì người đó vẫn được quyền lấy bằng mang súng. Và những người nào có những cái tội mà gọi là khinh tội, the misdemeanor đó, thì một cái quá 5 năm đi học được, hai cái thì phải quá 10 năm, còn bị felony là không được đi học.
Chắc chắn là người ta không có tội gì hết, nhưng mà chỉ hỏi cái tuổi tác hơi lớn chút có ảnh hưởng
dạ,
gì
dạ, bao nhiêu cũng được, miễn làm sao học thi đậu và bắn súng, trúng đừng có bắn bên trái mà lộn bên phải là lấy bằng được anh.
Không đâu, dạ để hỏi một cái nữa, vấn đề mà học có đòi hỏi anh văn gì giữ không lắm?
Dạ không, bởi vậy chính vì đó tôi không phải là sống vì nghề này, nhưng mà cũng giúp đỡ đồng bào bằng cách á là tôi dạy bằng tiếng Việt, anh thi bằng tiếng Việt luôn.
Dạ, vậy thì tốt lắm. Dạ,
nếu anh kìm được nhiều người cứ gọi lại tôi nha. Ok rồi.
Xin chào.
Cảm ơn cô Ảnh.
Chào Vĩnh Giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Chào biết quý danh.
Dạ em tên Kim. Em hỏi nè, cho em hỏi nè, cái nhà kế bên á mà cây nó bị gãy, nó đổ xuống mái nhà á, mà nói cái hàng xóm kế bên mà họ không có chịu dọn dẹp, họ không có ấy take care cho mình á, thì phải làm sao được chú?
Dạ đúng ra cái chị mua nhà đó, theo tôi biết thì chị biết không, là dạ. Nhà cái insurance á nó bảo kê luôn ra cây làm sập hàng rào nhà ta, hoặc là đi ngang mà té ngay cái ống nước rồi gãy cổ gãy đồ, nó phải đền hết.
Không, em hỏi
này, nếu mà cái nhà kế bên á mà cái cây ngã nằm lâu mà không chịu thấy khe bể đó, thì chị trước hết là chị nhớ là chụp tấm hình, rồi chị có thể biên một cái lá thư qua kế bên, mình nói là thích cái file mail nó gửi qua đó cho người ta nhận, là nói cái cây cũng bị vậy, hãy gửi tấm hình cho họ coi, yêu cầu mày phải lo vấn đề này, nếu không trong vòng 15 ngày tôi sẽ đưa vấn đề ra tòa vậy thôi.
Không phải, tại vì người này cũng là người Việt luôn, nhưng mà người ta ở kế bên nhà, nhưng mà trước khi nó nhìn thấy cho đã nói là ok bây giờ cây nó chết rồi thì làm ơn tỉa đi, chứ cháu không muốn đổ xuống mái nhà của cháu. Nhưng mà người đó, người ta nói người ta không có do làm, nhưng mà sau đó nó đổ xuống mái nhà thì nói là bây giờ làm sao dọn dẹp đi, không thôi là hả cháu không có ấy được. Người ta nói cô đổ lên mái nhà của cô thì cô phải chịu trách nhiệm, cho nói
dạ không cái cây
của nhà cháu,
cây mà nhà của người ta trồng mà ngã qua bên cô mà đè sập hoặc là bị thương người khác, cái nhà chịu trách nhiệm thì sao bên đây đều đổ được. Thì nãy giờ cô nói là đây là người Việt Nam, không có người gì hết trơn ở đây. Tôi trả lời cho cô á là trả lời theo cái tính cách chủ quan cho tất cả, tính cách chung cho tất cả mọi người dân tộc nào cũng vậy. Một khi cái cây nhà cô ngã qua sập hàng rào nhà ta, cô phải take care, ok heo. Còn không á, thì cô đem cái đó, vấn đề cái cây đó mà sắp sửa ngã nữa, cô lên ngay city, nó gọi là code enforcement. Chị hiểu cái câu đó không? Chữ đó không? Code enforcement. Chị làm ơn lên đó, kêu một người inspector xuống dưới, thì người inspector này có thể sẽ ghi cái bà người này ticket. Nếu người này không có chịu cắt cái cây đó, sẽ làm nguy hiểm mà có cái chuyện gì là chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái đầu tiên á, chụp hình giùm tôi. Và một khi mình quan niên người đó muốn trước khi đưa ra tòa, chị nên viết cái certified mail, ok ha? Ra cái justice of the peace, tức là tòa hòa giải rộng quyền ở nơi chị ở, ok ha?
Dạ, cảm ơn chú nhiều nha.
Chụp hình quay phim luôn nha, quay phim luôn, quay phim chụp hình.
Dạ, cháu, con lần trước có gãy rồi, nhưng mà cháu nói rồi, nhưng mà ông nói là ông không có dọn dẹp gì hết, nhưng ba má cháu lớn tuổi, ba má cháu nói là thôi con ạ, nhịn đi, dọn dẹp đi. Xong cháu nói, cháu dọn dẹp xong cháu nói, ông ơi bây giờ hả, con không muốn là nó đổ xuống lần nữa, nếu mà đổ lần nữa con không có để yên cho ông đâu. Ông nói muốn làm gì cô, muốn làm gì cô làm, kệ cô, không có khe.
Ê, cô thấy không? Bởi vì nãy tôi nói, cái cô nói không, đây là người Việt Nam.
Yeah.
Ở đây á, một là cái người nói đàng hoàng, hai là người nói ngang. Bây giờ người nói ngang thì chỉ có đem pháp luật ra giải quyết với họ thôi. Ok, có hết.
Dạ, cháu nói bây giờ nếu ông nói ngang như vậy, cháu không còn cách gì nữa. Thì nếu mà sau này nó có đổ, có chuyện gì, cháu sẽ gọi Bonit tới giải quyết, chứ cháu không còn cách gì hơn nữa. Có được
cô gọi. Bây giờ, ngay bây giờ cô đừng gọi cảnh sát làm gì, khi nào đổ mà có bị thương, cô gọi cảnh sát. Ngay bây giờ cô lên cái city nơi cô ở một lần nữa, cô gặp cái tụi mà code enforcement, ok không?
Cô
cũng lên vấn đề đó.
Cảm ơn chú nhiều nha.
Phải chụp hình, quay phim có bằng chứng rồi hãy dọn dẹp ha.
Sau khi thêm cái nữa, khi cô qua nói chuyện với cái ông đó đó, cô nhớ mang theo cái máy thâu băng giùm tôi, nhấn lên, đừng cho ông biết cô thâu băng, cô có nhấn lên để coi ông nói gì, ông nói ngang. Kiểu đó vài bữa ông ra tòa, cô thắng 100% khỏi mướn luật sư, ok?
Dạ, tại vì ông già rồi, cháu nói chuyện hẳn hoi, ông nói ông không thèm nói chuyện với cháu nói chứ tại vì cây nhà ông đổ xuống nhà con nên con mới nói chuyện với ông, chứ còn khi không con
dạ, có nhiều người cứ nghĩ rằng tôi sắp gần đất xa trời, ai làm gì làm, không khe.
Đúng rồi đó, ông nói vậy đó.
Dạ thì dạ không, có nhiều khi mấy người đó coi gì chứ sống dài lắm, cả chục năm nữa mình chịu khổ với họ mười mấy năm được đâu. Thì trường hợp này thì theo lần nữa cô gọi Cosman, rồi sau đó nếu mà tụi đó không ghi ticket thì cô đưa người đó ra tòa.
Dạ, cho cảm ơn chú nhiều nha.
Cái gì?
Dạ, em ba chú.
Dạ vâng, thật sự mà nói là luật lệ ở nước Mỹ cũng rất là rõ ràng, mà chúng ta cũng đã nghe rõ ràng bất cứ cái gì bên nhà của mình mà đổ qua nhà hàng xóm là mình có lỗi rồi, mà chúng ta còn nói ngang nữa đó thì cái đó là chúng ta càng lỗi nữa. Không phải rõ ràng là cây hay là cái hàng,
ví dụ như cái cây mình trồng mà cái tàn mà cứ tạt qua làm hư cái mái nhà là mình phải trim cái đó, mình cắt sửa đàng hoàng cho người ta, chứ không phải là nói câu đấy. Bây giờ còn cái trường hợp như kỳ trước mà lá cây bay qua thì làm ơn đừng thưa gửi giùm.
Lá cây thì em thấy là nếu mà thưa gửi thì hơi mệt, người đó quá kỹ đó, là hơi người đó sẽ sống không có được bình thường, đã khó chịu với lá cây là không có vui vẻ rồi đó.
Dạ, khi nào mà thấy lá cây bay á, quý vị muốn vui vẻ cứ ngồi đó làm thơ đi. Tại vì thơ mà khi mà gọi là mùa thu lá bay đó, nó yên ổn thôi. Chứ còn tối ngày ba cái chuyện lá bay qua rồi bên đây cắt cỏ văng qua chút xíu. Tôi cũng đã từng ở những cái nhà kế bên Việt Nam đó, Dự Tấn.
Dạ.
Trời ơi, cắt cái cỏ mà nghĩa là ổng đứng canh cái lằn hàng rào cho thẳng, nghĩa là không có cắt qua cho mình chút, sợ. Nó sao đó, nhiều người sống khó chịu lắm. Nhưng mà thôi kệ, dùng những cái đó để làm cái niềm vui. Hơn là mình dùng cái đó để bực mình thì mình sẽ không bao giờ có cuộc sống yên ổn hết.
Em thấy là tốt hơn hết là chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta càng khô, tức là chúng ta cái gì cũng cười hề hề là cái như mình sống thọ thêm 10 năm nữa. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, chào Dược Tấn ơi, chào chú Ẩn.
Dạ,
chú
chào.
Ẩn ơi, cho tôi hỏi nha. Đứa bé đó, nó 16 tuổi, nó có bằng lái xe. Bây giờ nó có thể, cái luật lệ á, tôi muốn hỏi về cái thử luật lệ, là đứa nhỏ dưới 16 tuổi, nó có bằng lái xe, nó có thể chở bao nhiêu người trên chiếc xe hả chú Ẩn hả?
Dạ không, cái xe nó design á, chỉ cho có ví dụ như 5 ghế thì 5 người, nhưng mà có những cái bằng lái á, tụi nó phải đi kế bên cái người trên 18 tuổi. Và có những cái bằng lái restriction á, nó bắt buộc là mấy em này không lái ban đêm này kia nó, bởi vậy trong có những cái code mới bây giờ đó chị. Ví dụ như chị cần á, chị vô trong website của tụi Texas DPS á, Department of Public Safety á, nó cho chị biết nhiều hơn. Tại vì tôi không làm cái ngành này nhiều, do đó tôi không có biết rõ ràng trong đó, nhưng mà theo một số tôi biết ngay cả ở đây á, có một số quý vị á, khi mà có con mà hỏi tại sao 15 tuổi nó lấy được bằng lái, thì ở đây tôi sẵn đây tôi trả lời luôn là khi nào á, gia đình mà không có người mẹ, không có chồng á, hoặc là người cha không có vợ á, mà mất hay là ly dị gì đó, cần phải có phương tiện để tự túc, thì đó là những cái bằng lái đặc biệt mấy đứa nhỏ được quyền lấy. Còn ở đây mấy đứa ai mà có con 15, 16 tuổi mà giao cho nó chở một đống á, trên đó quý vị cẩn thận á, mà đa số Việt Nam ở đây khi mà có con còn nhỏ thường thường hay để con ở địa chỉ khác để cha mẹ mua insurance rồi con lái xe đó vậy ta.
Dạ vâng. À, cảm ơn. Hello cô.
Dạ.
Như vậy cô nghe chưa ạ?
Dạ, vậy có nghĩa là đứa nhỏ 16 tuổi nó có thể chở mấy đứa trên xe cũng được.
Dạ không, chị khoan. Chị coi cái restriction của đứa nhỏ trong đó. Còn chị muốn chắc ăn á, chị gọi điện thoại là văn phòng tôi sẽ gọi qua bên traffic tôi hỏi giùm cho chị. Ok ha? Tại vì giống như nãy tôi nói tôi không làm traffic, thành ra cái câu trả lời tôi chỉ là general thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng cái câu trả lời tôi là hoàn toàn 100% đúng. Cái gì tôi nói tôi biết rõ ràng, tôi nói biết, còn không là tôi nói tôi nghi ngờ, tôi phải gọi bạn bè tôi để tôi hỏi cho rõ. Ok chị ha?
Tại vì đứa nhỏ đó nó là
dạ,
chỉ là bạn
tuổi
của
lý do
thôi.
Gì mà chở một đống người trên xe được hết không có
luật à, không có lý do phải không để cái
dạ,
mình nói thằng
theo
đứa nhỏ
tôi gì, dạ.
Dạ rồi cảm ơn chú ạ.
Rồi gọi lại văn phòng đi tôi cho biết thêm. Ok
dạ dạ cảm ơn chú.
Xin chào hiện giờ xe tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình trong nhà ngoài phố. Hello có hai vị.
Hello
dạ, cho biết quý danh.
Hello
cho biết tên ạ.
À, có phải tôi không ạ?
Dạ xin cho biết tên luôn ạ.
À, tôi tên là Hải ạ. Chào anh Đình Tấn và anh ạ.
Chú Hải ơi, bên chú ồn quá chú Hải ơi.
Xin ông tắt ra vô đi.
Dạ vâng rồi.
À, dạ, tắt rồi ạ.
Dạ vâng xin
mời. À, em có cái câu hỏi này muốn anh hỏi anh Đình một chuyện ạ. Em có một người bà con mà bố đã mới mất. Trong bia chỉ còn một người mẹ ở lại mà người mẹ bị mù đó. Mà khi mà bố mất rồi á thì có để di chúc lại cho một người con gái lớn là giao quyền cầm quyền về cái gia tài của bố á. Rồi cô con gái lớn với dẫn người bà mẹ mù đó ra nhà băng để làm tên đổi tên bố qua bà mẹ với cô con gái lớn đứng tên cái sổ nhà băng với cái hộp chết thì ta dịch bót. Rồi không ngờ là cái cô em với một cái cậu em là vì tham lam cái số gia tài của bố để lại đó. Và trong khi đó cái sổ nhà băng, cái hồ sơ nhà băng là không có tên của hai người đó. Chỉ có tên của cô chị lớn và người bạn mù thôi. Và cái cô em với cái cậu em là dẫn người mẹ mù đó ra nhà băng để tự mình họ lấy cái hộp và xếp thì ta gì bót mà không có chữ ký của bà mẹ trong cái giấy xếp thì ta gì bót đó, không có giấy ký gì hết mà dám lấy đưa bà mẹ ra nhờ mà nhà băng nó khoan cái hộp xếp thì ta gì bót để lấy đồ ra. Vậy thì cái đó nó có phạm tội tới luật pháp và ăn trộm ăn cắp hay là cái đó là nhà băng nó có lỗi hay là sao anh ạ? Mình có thể
dạ,
nhà băng
không? Cái chuyện này anh nói dài dòng và trong đây nó có nhiều cái khoản cũng nghi ngờ quá đó. Thì hay nhất là anh tìm luật sư, nếu mà số tiền này lớn thì một luật sư để họ giúp đỡ trong vấn đề mà luật pháp về vấn đề mà tài sản chia nhau nó hay hơn là anh hỏi tôi ngay bây giờ. Nhưng còn trả lời mà theo kiểu mà tổng quát cho anh á, ví dụ như ông chồng chết để tất cả tài sản của bà mẹ, thì bà mẹ là người có quyền muốn chuyển nhượng tài sản cho ai cũng được, ngay cả bây giờ cho người dân nhà thờ chùa chiền gì không ai có quyền nói. Còn chuyện bà mẹ bị mù lòa đó mà bà mẹ nhờ một người khác con dẫn đi thì bà mẹ vẫn còn nói chuyện được á, thì đương nhiên là những người ở nhà băng họ biết luật lệ như thế nào để coi cái phần nào hợp pháp gì nào không. Còn cái chuyện mà cái xếp đi bắt á, ví dụ bà mẹ không thấy đường, bà có quyền ký cái giấy gọi là power of attorney, tức là giao nhượng quyền cho người nào được toàn quyền, nghĩa là kiểm soát làm giấy tờ ký giấy hay không đó là cái quyền của bà. Do đó bây giờ ví dụ trong nhà có hai ba đứa con mà bà không thích cái thằng con thứ hai thì nghĩa là bà không cho tiền đồng nào thằng đó cũng không làm được cái câu gì cả. Anh hiểu không?
Dạ.
Đó là cái câu tổng quát của tôi. Còn nếu mà ở đây nhiều chuyện rắc rối đó, anh cùng bà nói với người này á, mặc số tiền nó lớn á, thì nên tìm một luật sư Việt Nam, Mỹ gì cũng được hết. Những người nào mà chuyên về vấn đề mà gia phả, gia di chúc rồi đó, để chi giúp đỡ để đừng có ai bị mất mát lớn và cũng có ai được thủ lợi lớn trên xương máu của người khác anh ha.
Dạ vâng. Và ông không, mà muốn hỏi là vào cái bà mẹ mù này đó, là bà khi mà ông chồng chết rồi đó, là ông chồng có để lại di chúc cho người con cái lớn, mà bà mẹ mù á, bà cũng không có giao ủy quyền cho người con gái nhỏ, mà cũng không giao ủy quyền cho người con trai, mà chỉ có người con gái lớn mới có quyền định đoạt cái gia tài này thôi.
Dạ. Nhưng mà cái này là ông nói chuyện Việt Nam hay Mỹ vậy?
À, Việt Nam.
Ồ, nói chuyện Việt Nam thì luật lệ bên đó nó hoàn toàn khác.
Còn đối không, ở bên Mỹ này anh. Ở bên Mỹ này anh.
Việt Nam với bên Mỹ.
Dạ.
Em nói chuyện là ở bên Mỹ này, nhưng mà gia đình Việt Nam.
Ok, gia đình Việt Nam ở bên Mỹ thì bây giờ, một khi cái người chồng mình để cái di chúc lại cho cái cô đó đó, mà trong khi bà vợ vẫn còn sống đó, mà có hôn thú đàng hoàng á, thì theo tôi biết á, thì là cái số tiền của ông đó để lại chỉ có 50% cái gia tài thôi, chứ không phải là giống như Việt Nam là ông chồng quyết định từ trên tới dưới 100%, bà vợ không có là không có, không phải đây. Bây giờ trong gia đình tôi ly dị vợ tôi, mà tôi nói tôi giao hết tài sản cho một cái cô nào đi, thì tôi chỉ giao có 50% của tôi thôi, ngay cả tiền lương, tiền retire, tiền hưu gì cũng 50% ngay giây phút đó hết, ông ha.
Dạ.
Dạ, còn nhưng cái mà trường hợp ông nói đó, tôi khuyên ông nên gặp một luật sư đi, ok?
Vâng, có lẽ em có một câu hỏi đó nhờ anh định trả lời cho em. Em có nghe một người bạn nói là năm nay ở Texas mình đó, khi mà mình đi đổi bằng lái đó, là tới cái tụi Texas Department of Transportation đó là họ cần có, phải có passport để đổi được bằng lái, phải không anh? Hay là không cần passport?
Passport. Yeah,
ok.
Nói passport gì?
Dạ, bắt buộc phải có passport. Anh hoặc là cái khai sinh. Nếu mà người nào đẻ bên Mỹ, tại vì tôi mới đọc cái trường hợp này là xảy ra đối với một đứa con trong gia đình tôi đó, gái lớn á, gái á, thì nó cần bật cái passport hoặc là khai sinh ở tại Mỹ này. Và quan trọng nữa là quý vị phải mang theo cái tờ Social Security. Ok, đa số khi nào quý vị mà nó gửi cho quý vị một cái tờ trên online, nó nói quý vị có quyền renew cái bằng lái online, thì quý vị không cần phải đến sở cảnh sát. Nhưng khi nào nó có một cái tờ giấy nó gửi là tên tuổi của mình, thì lúc đó quý vị bắt buộc phải đến sở cảnh sát để xin đổi bằng lái hoặc là ID. Tại vì nhiều khi cái tấm hình của quý vị đã quá 8 năm hoặc 10 năm, nó muốn cần thấy cái hình hiện tại của mình.
Dạ,
hello chú, dạ, xin chào chú.
Dạ, một cái, cảm ơn.
Việt Tuấn xin cáo lỗi cùng một vị thính giả đang giữ trên đường dây. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 và xin quý vị này giữ đường cho làn sóng dùm. Cảm ơn rất là nhiều. Việt Tuấn xin được kính chào anh Trung Đẳng trở lại. Xin chào anh Trung Đẳng ạ.
Dạ, chào Việt Tuấn. Có câu tôi nghe được, còn không biết làn dây của tôi hay của anh. Tôi thì sóng vẫn còn mạnh.
Dạ vâng.
Việt Tuấn, và chúng ta trở lại chương trình.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đợi rất là lâu, không biết có phải là còn đường dây không ạ? Hello.
Hello.
Cho biết quý danh anh chờ rất là lâu rồi phải không ạ?
Anh Tuấn
ơi, nói cái điện thoại vô gần sát điện thoại giùm Tuấn được không?
Dạ.
Rồi bây giờ lớn rồi, cảm ơn. Xin mời.
Tôi có câu hỏi là ở gần nhà tôi đó, tôi phát hiện được có hai người họ hay đi ban đêm đi ăn cắp những cái đồ mà họ mở những cái xe nào mà đậu ở trong cái khu vực á, mà mở cửa thì họ ăn cắp ở trong cái đồ đó. Là vì bởi vì tôi, bởi vì đầu tiên là tôi, cái xe của tôi á là bị họ ăn cắp cái loại máy chụp hình rẻ tiền thôi. Nhưng mà sau tôi gắn cái hệ thống giám sát ở trong nhà thì nó không có mất nữa. Nhưng mà đây sau mất một tháng thì tôi thấy tôi đi về ban đêm, tôi thấy hai cậu thanh niên ở trong xóm á,
Việt Nam hả chú,
đi qua người nước ngoài, thì họ ăn cắp ở cái xe ở trước nhà tôi á, thì tôi thấy họ họ lại luôn trong cái xe đó, thì tôi khi tôi về thì họ chạy đi. nhưng mà cái người đó là ở gần nhà tôi đó, trong khu vực của tôi, thì bây giờ đó cách đây mấy ngày lại hai cái người làng xóm nữa họ bị cãi xe họ mất đó, thì bây giờ đó, thì tôi không biết làm cái cách nào để mà tôi cũng không dám chỉ cho họ là cái người
bây
cấp lại
bởi vì hello chú ơi, bây giờ điện thoại anh nghe hơi nhỏ, anh ráng chỉnh điện thoại lại dùm Việt Tấn chút xíu nha.
Dạ.
Dạ vâng, rồi đại khái bây giờ anh muốn hỏi cái câu hỏi là anh muốn báo cho cảnh sát biết để bắt hai người này hay là anh muốn như thế nào?
Bây giờ đó, cái là tôi muốn hỏi anh em
được. Dạ vâng, điện thoại của anh thì khéo nghe. Dạ.
Nhưng mà nếu
anh ơi, anh nói điện thoại sát vô trong anh làm sao chỉnh cái của anh Đẩn thì ok. Dạ.
Không, anh đó có nghe tôi nói không?
Anh có nghe anh Trương Minh Đặng nói không ạ?
Nghe được. Ok, nếu anh nghe đó thì cái câu chuyện của anh là trong xóm có hai cái tên đó là chuyên môn đi cải xe, chẳng hạn như tháo đèn, tháo này kia hoặc đập cửa kiến này kia đó. Thì cái ý của anh hỏi là bây giờ lúc trước anh cũng là nạn nhân, sau khi anh bắt máy ở nhà kiểm soát đó, thì cái tình trạng đó bớt ở nhà anh. Nhưng mà nếu mà cái câu mà tôi muốn biết á, nếu mà anh thấy hai người đó làm cái chuyện đó mà chính mắt anh thấy đó, thì anh phải báo cáo cảnh sát, và anh nên báo cáo cảnh sát, và anh cho cảnh sát biết là tôi không muốn cho biết tên của tôi. Ok không? Nếu mà anh có máy quay phim mà quay về cái hướng đó, anh nên giao cho cảnh sát cái chuyện đó. Là tại vì một lần trong xóm mình, ví dụ như một tuần đó có 10 lần bị cãi đi, thì quý vị tưởng tượng là cái số tiền mà deduct của insurance bao nhiêu thì tổn hại cho người ta. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là 10 lần bị cãi, 10 lần cảnh sát phải tới đó thì tốn tiền thuế của city rất là nhiều. Do đó nếu anh có bằng chứng hay là không bằng chứng, chứ cụ thể như quay phim đồ, nhưng mà anh thấy mặt người đó dạng, ví dụ Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ vàng, Mỹ đỏ gì, cao bao nhiêu, thường thường ăn mặc giờ vào khoảng giờ nào, thì những người hay đi ra làm chuyện đó thì anh ngay giây phút đó anh ghi xuống. Còn nếu anh thấy họ đương làm đó thì anh lặng lẽ vô trong nhà gọi 911, nói cảnh sát là hai thằng này đương cãi xe người ta và yêu cầu đừng cho biết tên của anh. Vậy thôi.
Hello, rồi. Vị Tấn xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, anh Vị Tấn, anh Trung Rẫn.
Dạ, chào anh.
Anh ở thành phố nào, anh biết tên được không?
Dạ, Quang, Quang Quỳ.
Anh Quang.
Mình hồi nãy nghe nói là đổi bằng lái phải đem passport với số an sinh xã hội á, mình mới đổi cách đây chưa tới 2 tuần, đâu cần đâu anh.
Hello anh.
Dạ anh lại ngay cái chỗ đó hay sao?
Anh lại ngay chỗ đó, mình điền cái đơn, ví dụ nó hỏi mình có quốc tịch hay không, cái mình ghi vô mình có quốc tịch, rồi mình đâu nấy cho đồng hay không, mình ghi vô rồi mình có đâu nấy cái organ không cái gì đó.
Nếu anh mình... có cái quốc tịch á thì anh không cần phải mang cái passport tới. Nó khi nào nó hỏi mà anh là US citizen, anh nói no. À, lấy lại, xin lỗi. Tại vì con tôi á, tôi có đứa con gái mà nó không có lái xe được. Nó mới đi đổi thêm cái ID đó, bắt buộc. Bắt buộc phải mang. Và những người á, đổi bằng lái mà tới đó bắt buộc phải mang social security. Còn nếu vì lý do gì đó, anh mà nó quên hỏi hay gì vậy thì anh hên thôi. Còn cái an sinh xã hội bắt buộc phải có bây giờ.
Hello anh. Em xin lỗi anh Đẩn, anh xin lỗi anh bạn này. Tấn cũng mới đổi bằng lái xong, nhưng mà Tấn được cái giấy là cho renew online.
Không, cái online thì khác.
Không. Dạ vâng, Tấn hiểu. Thành ra Tấn mà hết hạn cái renew online luôn. Thành ra Tấn hết cái hạn đó, Tấn phải qua 30 ngày là Tấn phải tới cái chỗ đổi bằng lái. Thì cái đó không có đòi. Nhưng mà cái trường hợp của anh có giống như của Tấn không?
Hết hạn là sao?
Tức là bằng lái mình hết hạn, nó gửi cái giấy về, nó nghĩ là nó cho mình renew online.
Không, mình đổi thẳng ngay nó luôn. Thì nó mới gửi bằng lái về ngày hôm qua, cách đây 2 ngày.
Tại vì Tấn sợ là cái trường hợp của anh á, là nó gửi cho anh cái renew nhưng mà anh không có biết. Rồi
gửi online đó,
renew. Thành ra nó không có đòi hỏi anh cái đó. Tại anh có cái renew.
Ok, thì mình có đổi như vậy, mình nói như vậy thôi.
Dạ, không, cảm ơn anh. Lúc trước cách đây vào khoảng chừng 5 năm á, thì cái chuyện mà đòi social kia thì không có. Nhưng mà sau này vì vấn đề những người mà đi qua đây đó,
dùng dân
cái giả này kia ra đó, họ đòi cái đó. Và trong gia đình tôi cũng có người mới đi làm gì cũng phải bắt buộc phải có cái passport, tại vì không có sinh đẻ bên Mỹ này đó, hiểu không? Và thêm cái nữa là cái social security. Thì thôi anh may mắn anh được vậy, nhưng mà cảm ơn tin tức của anh.
Rồi,
bây giờ muốn chắc ăn cho đồng bào á, khi nào mà đi đến cái chỗ mà đổi bằng lái đó, quý vị mang hai cái đó đi theo đi. Đừng có để cái lợi đó gặp cái người mà nó khó dễ chúng ta vừa tới.
Dạ đúng.
Thì bắt mình đi trở về thì mất hết buổi sắp hàng nữa.
Chắc có lúc là trước đây đang thấy có nhiều người họ làm việc ở đó tức cười lắm. Có người đòi người không, thành ra có nhiều người lại nói tôi quên cái đó ở nhà rồi, người ta đòi tôi phải trở về. Có nhiều người cũng như tình trạng như vậy mà lại không đòi, thành ra tôi nghĩ là cũng hên xui nữa.
Dạ hên xui, giống như vấn đề bảo lãnh vừa Tấn biết rồi, giờ tôi đương bảo lãnh bên gia đình, bên vợ tôi hai gia đình á.
Dạ.
Mà trong khi một cùng làm giấy tờ một lượt cùng một người xét, mà một bên kia nó đòi phải có khai sinh của vợ tôi, còn bên đây nó không đòi. Thành ra ở đây không phải là luật lệ ghi vậy là họ làm vậy đâu. Gặp nhiều tên đó mà xin lỗi, nó hơi thắng chút á, nó làm khó dễ mình khó chịu lắm. Cứ mang sẵn lễ đó đi, không có mình về nhà vừa tới.
Dạ vâng, xin được chào. Hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello,
hello, xin chào chị Tấn. Xin chào anh Ảnh.
Cho biết nguyên nhân luôn ạ. Dạ.
Tôi tên Hùng ở đây nọ. Tôi có hai câu hỏi này, không biết là nhận giải thích anh đáp chùm á. Thứ nhất là tôi cách một hai ngày là Noel năm nay á, tôi bị giống như là đi WI gì đó. Mà bây giờ thí dụ mình muốn học cái lớp bắn súng rồi mình có thể học được hay không?
Anh cách đây bao lâu rồi anh?
Trước Noel mấy ngày năm nay?
Dạ không, anh phải chờ. Nhưng mà nếu mà cái DWI này anh không có gây thương tích không có gì hết phải không?
Không có thương tích không gì hết. Bữa đó thì
dạ,
như là
vậy thì
như...
cái misdemeanor đó của anh là class A đó. Anh phải chờ 5 năm anh mới xin đi học được.
5 năm mới đi học được anh?
Dạ sau 5 năm cho một cái. Ok ha.
Dạ cái thứ hai nữa là sau khoảng 2-3 ngày sau tôi renew lại trên online thì lấy trình gửi về đàng hoàng hết trơn thì cái đó là bình thường anh hả?
Dạ thì nếu anh gửi đi mà anh có warrant hay là bất cứ cái gì mà nó hô anh á thì không bao giờ nó cấp cho anh hết. Còn nếu anh có cái license trở về thì ok. Trừ khi mà khi nào có nhiều lúc nó làm mà hơi mà overlook đó, tức là nó không có để ý rõ ràng đó, nó gửi anh license mà trong khi trên tòa revoke cái license của anh thì lúc đó nó sẽ gửi anh lá thư yêu cầu anh trả cái đó lại thôi. Nhưng mà nếu khi trả đó lại tức là anh không được lái xe đó. Thì còn nếu mà bình thường nó không nói gì, anh cấp anh license, cái license anh legal thì không có gì hết.
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn nhiều thanh.
Dạ vâng, xin chào. Xin chào, bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý vị
đâu. Dạ, ở Gà Linh đó.
Dạ vâng.
Tôi tính hỏi là cái regulation của tôi nó bị expire á, lưu quá cái quên á. Vậy bây giờ nếu mà đi renew lại tôi có phải thi lại không?
Dạ không, nếu anh không quá một năm.
Ok, có bị penalty gì không anh?
Dạ không, chỉ trừ khi cái penalty khi nào nó stop anh á, mà nó thấy bằng lái hết hạn cho anh tích cạp thôi.
Hello anh, Tấn đổi bằng lái thì tôi đã cho renew trước một tháng mà Tấn cũng lưu bu, Tấn không có đổi đó.
Dạ, nếu quý vị mà ở đây, thí dụ như có công an việc làm ở ngoài, nước ngoài đó, từ rồi tôi nhắc rồi đó, Dược Tấn.
Dạ.
Mình có quyền đổi bằng lái trước một năm, ok ha, luật mới vậy.
Hello anh, không có bị phạt đâu, anh Tấn bị over hết 2 week nè, mà 1 week rưỡi, gần 2 week đó mà không có bị phạt á. Tấn đổi bằng lái ngay trường đường Northwest Highway anh.
Ở đây á, Dược Tấn không có vấn đề gì phạt, nhưng mà quá một năm nó bắt đi học lại từ bằng viết rồi trở lại thi lại hết.
Vậy anh ha, vậy nghe. Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào Dược Tấn, chào chú Ảnh.
Chào biết quý danh cơ.
Tôi có cho biết cái này thôi, tại vì tôi có người quen mới đi đổi bằng lái trên hớt á.
Dạ.
Thì ở trên đó cái người này chưa có quốc tịch, nó đòi thẻ xanh.
Xanh.
Không có quốc tịch, nó đòi thẻ xanh. Rồi phải quên đem, phải đem về lấy rồi trở lên thì nó làm.
Dạ. Dạ thì mấy cái thẻ đó quan trọng, hoặc là cái re-entry permit cũng được đó.
Dạ. Tôi chỉ có đôi ý kiến vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ. Xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Bình đó anh. Dạ, em xin chào anh và chào chú Ẩn ạ.
Xin mời cô.
Dạ, con có câu hỏi là con bị ticket đó chú. Mà trên cái ticket về cái speed limit mà trên cái ticket với lại cái driver license, cái address nó không có match đó chú. Mà như vậy là làm sao chú?
Nói lại tôi không hiểu.
Cái ticket mà police nó đưa á, thay vì của con là 1025, nhưng mà police nó viết ở trên đó là 1026.
1026 là cái gì chị?
1026 cái địa chỉ á chú.
Địa chỉ
số nhà đó.
Thường á, đúng luật pháp của Mỹ á, theo mà ra tòa đó, tất cả những cái mình muốn sao cái văn kiện hay cái gì, ngày sinh tháng đẻ tên tuổi phải trúng. Còn nếu không á, nếu trong trường hợp này á, thì chị có thể gặp lên tòa đó. Nói là cái ticket không có trúng địa chỉ của tôi, không phải là người ở cái địa chỉ này.
Tôi
làm bên trọng tội đó chị. Phao một người nào bé bắt buộc phải trúng tên là một ngày sinh đáng lẽ là hai giờ cao đi phải trúng, còn không đó thường thường luật sư nó kêu xin dismiss hả chị.
Vậy
trong trường hợp này thì chị tôi như chị thì cũng cố gắng mình try đi coi.
Để con đi thử
rồi.
Con cảm ơn chú nhiều á. Cảm ơn anh.
Xin chào. Xin chào bệnh nhân tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Cho hai kia xin lỗi hai vị ạ.
Thưa xin chào anh Ẩn và chào anh Việt Tấn. Tôi muốn góp ý cái vấn đề mà nói cho đồng hương mình ở đây được biết. Mai này tôi nghe cái trên đài Việt Phát có cái bà thẩm phán là bà gì mà làm nợ dư tên nói là vấn đề mà mình mắc nợ mà giờ mình không trả ra qua tháng 3 này, cảnh sát nó thi bắt gì tới 300 cơ quan nào đi rùng bố bắt những người tại nơi làm việc hoặc trên đường hoặc nhà này nó có. Nếu anh Ẩn có biết nói thêm cho đồng hương mình.
Cái vấn đề của anh rất là quan trọng, câu hỏi anh rất là hay. Ví dụ như anh thiếu tiền mà cái kiểu mà nhà băng qua collection, hoặc là anh thiếu tiền về vấn đề người ta thưa anh về cái tội, thí dụ như anh chạy ngang nhà, anh hay có cái kỳ thị chủng tộc thưa người ta thắng đó, thì cái đó không bao giờ mà anh là bị ở tù hết. Nhưng mà những người mà thiếu ticket, thiếu tiền child support, thiếu tiền gì mà có liên hệ tới những cái ra tòa mà thuộc về hình sự đó, thì hoặc là traffic ticket đó, thì lâu lâu có những cái cơ quan nó ruồng một lần, nó bắt một lần là xin lỗi cả mấy ngàn người luôn. Chứ còn thí dụ anh chạy trên thô quê thì cái chuyện đó nó có bắt anh được.
Alo chú ơi, chú muốn nói về credit card luôn đúng không? Không có credit card đâu chú ơi.
Không, tôi không nói, tôi không có bàn vấn đề mà ấy, mà tôi chỉ bàn vấn đề mà mơ này cái bà thẩm phán bà làm ở tòa, bà có nói là sẽ ra tháng 3 này sẽ ra một cái cuộc truy bắt những cái người mà không chịu đồng tiền phạt này nọ về chuyện
đề. Đúng, tiền phạt đó là traffic ticket là một.
Mà bà nói nếu mà mình giờ trong 2 tuần nữa mình sẽ dàn xếp mình trả nợ hoặc là đi ra tòa làm này nọ để mà cho giấy tờ nó lia, chứ mà không lia là trong tháng 3 này nó sẽ
nhưng mà thường thường á, quý vị nào mà bị dính tới cạnh nhiều quá thì một khi mà cái cao phi quý vị cho cơ hội giống như cái bà thẩm phán này, bà tranh án này bà nói đó, thì quý vị nên ra ngoài đó điều đình, thường thường quý vị được giảm giá rất là nhiều, ok không? Đừng có nằm nhà rồi đi ngoài đường đương làm, nó vô trong sở nó bắt nó chồng cỡ gì ta thôi.
Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Em thấy là có một số người em biết, có mấy người trẻ trẻ đó, họ lâu lâu được cảnh sát tới nhà hỏi thăm thì ra là có thiếu mấy cái ticket. Người ta gõ cửa tới nhà mấy cái ông cảnh sát mà constable ông tới ông gõ cửa không ạ.
Thành ra trong cái vấn đề này cũng có một đám là làm collection đó vậy tất.
Dạ.
Hai nồ đồng bào là mày không trả tao rồi tao sẽ cho cảnh sát rồi lại chồng, cái chuyện nó không có xảy ra được.
Như vậy là nói tóm lại là những cái vấn đề nợ là có liên quan đến ticket, với lại những cái nợ mà có liên quan đến
chính phủ
á, thì coi chừng sẽ bị gõ cửa. Còn mà chính phủ mà mình đang settle down rồi, mình đang trả nợ rồi thì đâu có chuyện gì, phải không anh?
Dạ, đương trả nợ, ví dụ như bây giờ tụi IRS mình thiếu nợ nó ok, trong vòng một năm mình sẽ trả ta mỗi tháng nhiều, cái chuyện không có gì.
Dạ vâng.
Xin được chào. Một khi đã settle down rồi thì không bao giờ có chuyện đó.
Xin chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình ạ.
Dạ phải em không ạ?
Dạ đúng anh.
Tính hỏi anh là ngoài mình có cái tiệm pawn shop á, thấy có cây súng đẹp quá tính mua mà mang về nhà. Nên cái câu hỏi của em á là, ví dụ mình dùng cây súng đó mà mình để nhà mà lỡ cái chuyện gì mà mình gặp kẻ trộm rồi gì vô nhà mình dùng cây súng đó mình tự vệ đó, thì có vấn đề gì, vấn đề luật pháp không?
Ok, vấn đề luật pháp mà khi anh mua cây súng nào cũng vậy, một người mà khi bán cái súng đó, bắt buộc họ có đưa cái ID và họ cái súng đó thường thường á, họ phải có giấy tờ thì họ mới bán cái súng đó được. Mà một khi á, đã vô tới pawn shop rồi á, mà nó bán lại cho anh á, thì cái quan trọng nhất là anh phải lấy cái receipt mua cái súng đó từ cái pawn shop, cái đó lý gọn cái gì, tại vì tiểu bang Texas chưa có cái vụ mà ghi danh những người có súng ở trong nhà. Do đó
rồi,
anh để trong nhà cái đó hợp pháp không có gì.
Nhưng để trong nhà thì chuyện hợp pháp, nhưng mà mình dùng cái súng đó mình tự vệ, ví dụ có chuyện mình dùng tự vệ thì không
dạ,
có vấn đề.
Bây giờ họ nói câu tự vệ đi. Ví dụ như anh mang đi ngoài đường mà anh không có bằng á, thì đương nhiên bị bắt, từ khi cái súng đó anh mua từ pawn shop của anh và chiếc xe của anh được để trong cái hộp và để giấy tờ bên tay phải của người lái. Rồi bây giờ trong cái vấn đề tự vệ thì xin lỗi anh, lúc đó mà sinh mạng mình đương bị đe dọa sắp chết á, thì bây giờ lúc đó anh đâu có nghĩ cái súng đó có hợp pháp hay không hợp pháp, miễn làm sao mình dùng để tự vệ mình, rồi sau đó bên viện lý nó muốn làm gì đó mình đối chứng với họ, chứ còn ngay giây phút đó cầm cái súng lên hỏi có hợp pháp không hợp pháp, người ta bắn mình chết thì mình đâu có cơ hội ra tòa, phải không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em muốn biết là thường thường như nó mua súng là phải đi nó phải check cái background của mình, nếu mà mình
dạ đúng, check cái background, ngay cả trong pawn shop nó bán anh nó cũng phải check cái background và nó bắt anh liền một cái tờ giấy vàng, ok không?
Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và mình cũng hết giờ rồi, anh vẫn còn đúc kết
rồi.
Cái gì cuối
cùng tôi có nhiều vấn đề nói lắm, nhưng mà bây giờ có cái vấn đề quan trọng nhất. Từng rồi có một cái cô đó là lên xe bị cảnh sát mà cổ nhất định cô chống cự, cô không chịu cái ticket á.
Dạ vâng.
Nhắc lại một lần nữa, một khi quý vị mà chống cự cảnh sát không cái ticket là ngay tại chỗ, nếu cảnh sát nó giữ chút xíu nó bắt nó nhốt liền.
Dạ đúng.
Do đó quý vị ký cái ticket không có nghĩa là tôi bị tội, mà tôi đồng ý ra tòa để đối chứng với người cảnh sát đó, quý vị nhớ không? Đừng có gây lộn cảnh sát, không bao giờ mình thắng nổi đâu. Ok không?
Dạ. Vâng, như vậy thì khi mà nói chuyện với cảnh sát mà thấy ông dữ dằn quá là làm ơn bấm dùng cái nút thâu giống như anh Đẩn hay nói mà.
Dạ, cứ thâu mà hãy nó nạt nộ mình. Tại cảnh sát á, ở đây á, có nhiều cái tên mà xin lỗi hay dùng cái badge, cái súng hay là uniform rồi nạt nộ người ta quen á. Cảnh sát là những người đáng lẽ phải nói chuyện ngọt ngào với dân chúng. Trừ khi cái trường hợp khẩn cấp họ phải la để mọi chuyện cho đừng xảy ra tai nạn đó,
dạ vâng.
Ví dụ xe chạy bên trái nó nạt thiệt nạt là phải đi ra tại chỗ, thì cái đó là nó nên dùng cái lời đó. Còn khi mà nó ngừng xe mình, nó bắt buộc phải nói chuyện xin lỗi, nó phải lịch sự hơn cái người lái xe nhiều. Ok.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh Trương Minh rất là nhiều, và xin anh gửi lời chào đến khán giả.
Dạ, xin hẹn quý vị tuần sau, và chúc quý vị một ngày đẹp trời. Lái xe cẩn thận và nhớ đừng có lái xe mà text message hoặc là nói chuyện điện thoại nhiều quá, rất là nguy hiểm cho quý vị. Xin chúc Diệp Thắng một ngày làm việc vui vẻ và đẹp đẽ.
Vâng. Giờ kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị có thể gọi số văn phòng để lại lời nhắn rõ ràng, và số phone của quý vị 817 884 1306.